Dự báo hôm nay sẽ có nắng nóng cực độ. Uống nhiều nước, giữ mát bằng bình xịt hoặc tắm vòi sen mát và mặc quần áo rộng rãi thoải mái. Dời lại kế hoạch cho những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày. Nếu bạn phải làm việc hoặc tập thể dục ngoài trời, hãy nghỉ ngơi thường xuyên. Theo dõi các dấu hiệu của bệnh liên quan đến nhiệt, kiểm tra tình trạng của những người có nguy cơ sống một mình hoặc có bệnh lý nền. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho Nurse On Call theo số 1300-606024. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000. Được ủy quyền bởi chính quyền bang Victoria, Melbourne.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria công bố chương trình đào tạo mới dành cho thợ sửa ống nước và thợ xây. Chính quyền bang Victoria mới đây đã công bố kế hoạch đào tạo liên tục cho thợ sửa ống nước và thợ xây ở Victoria nhằm đảm bảo họ cung cấp những ngôi nhà an toàn và chất lượng cao cho người dân. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc Sở Kế hoạch Sonia Kilkenny đã mở cuộc tham vấn về phát triển chuyên môn tiếp tục bắt buộc nhằm mở rộng đào tạo thêm ngoài giai đoạn cấp giấy chứng nhận hoặc đăng ký ban đầu. Quá trình tham vấn đưa ra 3 lựa chọn như sau. Cách tiếp cận tự định hướng. Những người thợ sẽ được yêu cầu hoàn thành những công việc nhất định, nhưng chủ đề hoặc loại hoạt động sẽ do họ tự quyết định và không được chính quyền bang ủy quyền. Cách tiếp cận do chính quyền bang hướng dẫn. Tổ chức quản lý xây dựng Victoria sẽ đặt ra các chủ đề hoặc loại hoạt động bắt buộc mà những người thực hiện cần phải hoàn thành mỗi năm. Cách tiếp cận kết hợp. Những người thợ sẽ được yêu cầu kết hợp giữa học tập bắt buộc và tự học. Điều này giúp cho những người hành nghề được lựa chọn tham gia vào các chương trình hành nghề đã được phê duyệt hoặc tự hoàn thành các công việc riêng lẻ. Cách tiếp cận kết hợp là lựa chọn được ưu tiên, trong đó đặt ra yêu cầu cơ bản tối thiểu cho tất cả những người thực hành với khả năng linh hoạt điều chỉnh các yêu cầu theo thời gian với sự tham vấn của ngành nghề. Quá trình tham vấn cộng đồng đã bắt đầu và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 4 năm nay. Dữ liệu mới đây cho thấy, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên ở Victoria mạo hiểm mạng sống của mình tại các điểm giao cắt đường sắt bằng cách phớt lờ các biển cảnh báo. Sở Kế hoạch và Giao thông Vận tải phát hiện ra rằng, thanh thiếu niên có liên quan đến hơn 1.200 trường hợp thiếu an toàn trong 12 tháng qua, trong đó có 52 vụ việc thanh thiếu niên suýt bị tai nạn. Hãng tin Nine News cho biết, cứ 10 thanh thiếu niên thì có một người băng qua tuyến đường sắt đang hoạt động. Nhiều người trẻ tuổi ở Melbourne đã phớt lờ các biển báo và đi qua đường ray xe lửa, khiến cho hãng vận tải Metro Trains phải đưa ra cảnh báo nghiêm trọng. Giám đốc điều hành hãng vận tải Metro Trains Paul O'Halloran cho biết, có thể có 2 chiếc xe lửa đang đến gần và mọi người chỉ nhìn thấy một chiếc xe lửa mà không nhìn thấy chiếc còn lại. Một chiếc xe lửa phải mất khoảng 300 mét mới dừng lại được. Ông Paul O'Halloran cho biết, số lượng các trường hợp nguy hiểm ngày càng tăng là do việc sử dụng điện thoại và tai nghe chống ồn, khiến trẻ em bị phân tâm và ít nhận thức được xung quanh. Hãng tin The Age cho biết, một trường nam sinh ưu tú ở bang Tây Úc đang trả lương cho các nhân viên nữ cao hơn gần 200% so với các nhân viên nam. Khoảng cách về tiền lương theo giới tính lớn hơn nhiều so với bất cứ ngôi trường nào khác tại Úc. Báo cáo đầu tiên về chênh lệch tiền lương theo giới do Tổ chức Bình đẳng giới tại nơi làm việc công bố hồi tháng 2 cho thấy, trường Trinity College ở vùng East Perth có khoảng cách chênh lệch tiền lương là 194%. Con số này cao hơn nhiều so với ngôi trường xếp hạng tiếp theo trong danh sách, một ngôi trường ở bang New South Wales với khoảng cách chênh lệch tiền lương 71,6%. Và đi ngược lại xu hướng quốc gia, cho thấy các công ty trả lương trung bình cho nam giới nhiều hơn nữ giới khoảng 20%. Chỉ có 2 trường khác ở Tây Úc nằm trong danh sách 20 trường có mức chênh lệch lương lớn nhất đều nghiêng về phụ nữ, gồm có trường Scott College với khoảng cách chỉ hơn 24% và trường Wesley College với khoảng cách hơn 26%. Ở đầu bên kia của thang đo, trường đồng giáo South Coast State College ở bang Tây Úc có mức chênh lệch lương theo giới tính là 44,6%, thiên về nam giới. Chính quyền lao động đang giảm thiểu rác thải ở Victoria và tái chế rác thành các sản phẩm mới, tạo thêm việc làm và chống biến đổi khí hậu. Giám đốc phụ trách môi trường Steve Demopoulos hồi cuối tháng 2 đã công bố khoản đầu tư trị giá 1 triệu đô la để mở rộng năng lực chế biến thực phẩm và chất hữu cơ tại dịch vụ xử lý rác thải Retargeted ở vùng Appin và triển khai 4 loại thùng rác trên toàn bang trước thời hạn. Cơ sở ở Appin là cơ sở xử lý chất hữu cơ lớn nhất ở Victoria, với khả năng xử lý hơn 200.000 tấn chất thải hữu cơ mỗi năm, chuyển đổi lượng rác thải này thành hơn 1 triệu mét khối vật liệu cảnh quan chất lượng cao. Kế hoạch chuyển đổi với kinh phí 4,4 triệu đô la sẽ bao gồm việc lắp đặt các thiết bị khử trùng hiệu quả để loại bỏ các chất gây ô nhiễm thường thấy trong các thùng đựng rác hữu cơ thực phẩm. Điều này sẽ giúp giảm 45% thời gian cần thiết để xử lý chất thải, tạo ra mùn và phân trộn chất lượng mới. Kế hoạch mới sẽ giúp công ty Retargeted đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải ngày càng tăng và mở rộng sang các thị trường mới nổi bằng cách cung cấp thêm 87.000 tấn đất, mùn và phân hữu cơ chất lượng cao. Các biện pháp bảo vệ dành cho sinh viên đại học từng bị quấy rối hoặc bị tấn công tình dục sẽ được tăng cường sau khi một báo cáo phát hiện ra nhiều trải nghiệm xấu xảy ra trong khuôn viên trường học. Trong một cuộc họp tại Melbourne hồi tháng 2 vừa qua, các quan chức đứng đầu ngành giáo dục của Úc đã thông qua kế hoạch hành động nhằm giải quyết bạo lực theo giới tính tại các trường đại học. Hãng tin Yahoo News cho hay, phiên họp đã thông qua việc thành lập một đơn vị giám sát mới nhằm kiểm tra cách các trường đại học xử lý khiếu nại về tấn công và quấy rối tình dục, cũng như thúc đẩy các trường đại học tăng cường an toàn cho sinh viên. Đơn vị này cũng sẽ xem xét liệu các quyết định và hành động của các trường đại học có vô lý, bất công, áp bức hoặc phân biệt đối xử hay không, và có chậm trễ phản hồi các khiếu nại hay không. Tuy nhiên, đơn vị giám sát mới sẽ không chịu trách nhiệm điều tra các khiếu nại liên quan đến quyết định học tập, nhân viên của trường hoặc các hành động hành chính liên quan đến việc làm. Bộ Nội vụ Úc mới đây cho biết, 80,9% trong tổng số đơn xin thị thực sinh viên đã được cấp trong 6 tháng tính đến tháng 12 năm 2023, giảm từ mức 86% vào năm 2022-2023, mức 91,5% vào năm 2021-2022 và 89,9% trước đại dịch năm 2018-2019. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2005-2006. Hãng tin SBS cho hay, tỷ lệ hồ sơ du học bị từ chối đối với mỗi quốc gia là khác nhau. Chẳng hạn, số lượng thị thực sinh viên cấp cho Ấn Độ và Nepal giảm từ 74,25% và 65,2% trong năm 2022-2023, xuống còn 60,8% và 47,8%. Cựu phó thư ký của Bộ Di trú, ông Abu Revi, cho biết, trước đây chưa bao giờ có tỷ lệ cấp thị thực thấp như thế này. Nhưng ông cho rằng số lượng thị thực được cấp bị giảm là điều có thể dự đoán được, sau khi chính phủ công bố một chiến lược mới vào tháng 12 năm ngoái nhằm hạn chế tình trạng di cư ồ ạt trước đại dịch COVID, đồng thời để củng cố tính liêm chính của ngành giáo dục quốc tế. Ông nói rằng chính phủ đang tập trung vào sinh viên vì sinh viên là nhóm góp phần lớn nhất vào tỷ lệ di cư của Úc. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, 282.302 hồ sơ xin cấp thị thực sinh viên đã được nộp trong 6 tháng, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, bao gồm những người nộp đơn trong và ngoài nước. Có 131.878 hồ sơ đăng ký giáo dục đại học và 65.470 hồ sơ đăng ký giáo dục nghề nghiệp. Trong số đó, 195.934 thị thực du học đã được cấp.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Tôi là Christina. Và tôi là giáo viên, tôi thích làm việc với trẻ tự kỷ. Có lẽ bởi vì tôi là một trong số đó. Làm việc với trẻ em, bạn luôn phải lên kế hoạch cho những điều bất ngờ. Những thay đổi vào phút cuối có thể khiến tôi khó xoay sở. Nhưng với một chút giúp đỡ từ đồng nghiệp, tôi có thể đương đầu tốt. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ những bài học dự phòng của mình. Các giáo viên bình thường cũng thích điều đó. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brebrook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người lãnh đạo, người tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Trải nghiệm là tất cả. Học hỏi về ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 4 năm 2024. Vui lòng gọi số 1300-ENGLISH hoặc truy cập english.edu.au, RTO 3045.
Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại marshallandavid.edu.au. Marshalland College, trở thành con người mà bạn mong muốn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Đội điều tra tai nạn giao thông đang điều tra về một vụ tai nạn xảy ra ở Wolverhampton vào đêm ngày 5 tháng 3. Cảnh sát cho biết một chiếc Mazda Tribal Wagon đã va chạm với một chiếc xe mô tô hiệu Yamaha ở giao lộ Beach Road và Orlando Street vào khoảng 8 giờ rưỡi tối hôm đó. Người lái xe mô tô là một người đàn ông 33 tuổi đến từ vùng Somerville, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương đe dọa đến tính mạng và hiện đang trong tình trạng ổn định. Người điều khiển chiếc Mazda, một phụ nữ 21 tuổi đến từ vùng Brighton East, đã dừng lại tại hiện trường và hỗ trợ cảnh sát điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát theo số 1800-333-000. Viện Y tế và Phúc lợi Úc đã công bố số liệu khảo sát cho thấy 31% dân số Úc, tương đương 6,6 triệu người, đang sử dụng đồ uống có cồn ở mức độ nguy hiểm. Khảo sát được tiến hành đối với 21.000 người trong độ tuổi từ 14 trở lên, cho thấy 77% số người được hỏi cho biết đã dùng đồ uống có cồn, dù chỉ một ly rượu hay một chai bia, trong 12 tháng trở lại đây. Việc dùng đồ uống có cồn ở mức nguy hiểm được định nghĩa là đã uống hơn 10 ly tiêu chuẩn một tuần. Tại Úc, các loại đồ uống có cồn đang được sử dụng phổ biến và có khả năng gây nghiện đối với giới trẻ. Năm 2020, Úc đã được xếp hạng là quốc gia có nhiều người say rượu nhất thế giới, với lượng tiêu thụ rượu cao gần gấp đôi so với những nơi khác. Theo khảo sát, những người được hỏi tại Úc say xỉn hơn 2 lần trong một tháng, khoảng 27 lần trong một năm, trong khi mức trung bình trên toàn cầu là khoảng 14 lần một năm hoặc nhiều hơn một lần một tháng. Số liệu được ghi nhận vào giai đoạn năm 2010-2011 cho thấy, cứ 100.000 ca chấn thương hoặc tổn thương do sử dụng đồ uống có cồn tại Úc thì có 4,8 ca tử vong. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên tới 9,7 ca vào năm 2019-2020, nghĩa là tăng hơn gấp đôi. Nghiên cứu mới nhất của Viện Tội phạm học Úc cho thấy, nhiều người Úc đang trở thành mục tiêu của các ứng dụng hẹn hò để bóc lột trẻ em. Kết quả khảo sát cho thấy, cứ 8 phụ huynh thì có một người nhận được yêu cầu bóc lột tình dục trẻ em. Trong số 10.000 người được khảo sát, 12,4% nhận được ít nhất một trong những yêu cầu hình ảnh của con cái họ hoặc những đứa trẻ mà họ có quyền truy cập. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các bậc cha mẹ trẻ tuổi, các bậc cha mẹ thuộc các quốc gia bản địa, những người mà ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh và những người khuyết tật hoặc mắc bệnh mãn tính đều có nguy cơ cao hơn. Báo cáo cho biết, nam giới và phụ nữ đều bị nhắm đến như nhau. Càng nhiều cá nhân sử dụng ứng dụng hẹn hò thì họ càng có nhiều khả năng nhận được những yêu cầu này. Tương tự, nếu họ liên kết hồ sơ mạng xã hội của mình với các ứng dụng hẹn hò thì càng có rủi ro. Một số ứng dụng hẹn hò lớn nhất đã nỗ lực cải thiện tính an toàn bằng cơ chế báo cáo tốt hơn. Bộ trưởng Tư pháp Mark Raffles cho biết, chính phủ liên bang đã ra thông báo về các ứng dụng hẹn hò với các quy tắc thực hành mới mà sẽ có hiệu lực từ tháng 6 tới nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi anh ta bị bắt chỉ cách nơi thi thể của một người đàn ông khác được tìm thấy trên đường vài mét trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy ở phía tây nam Sydney thuộc bang New South Wales. Cảnh sát đã được gọi đến giao lộ Richard Street và Hamford Avenue ở Mount Richard vào khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 3, sau khi có báo cáo về một người đàn ông bị thương nặng. Tại hiện trường, nạn nhân Harry Chandler đã tử vong. Chandler sống với anh trai Armin ở Auburn, cách đó khoảng 15 km. Nhưng lý do anh lại ở Mount Richard vẫn chưa rõ ràng. John Ung, 55 tuổi, đã bị bắt chỉ cách hiện trường vài mét và bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây tử vong, lái xe không cẩn thận và không dừng lại sau khi gây tai nạn. Người này cũng bị buộc tội xử lý số tiền thu được từ tội phạm sau khi cảnh sát tìm thấy gần 1 triệu đô la tiền mặt trong một chiếc túi để ở tủ đông của người này. John Ung đã xuất hiện tại tòa án địa phương vào ngày 7 tháng 3. Người này sẽ được tại ngoại có điều kiện sau khi giao nộp hộ chiếu. Một cô gái tuổi thành niên mắc chứng tự kỷ đã bị tấn công bạo lực tại bến tàu Altona Pier ở phía tây nam Melbourne, khiến cô bị thương ở mắt và bị thương nặng ở đầu. Cảnh sát bang Victoria cho biết, nữ sinh 14 tuổi đã bị một nhóm thanh thiếu niên tiếp cận trên cầu tàu gần Pier Street vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 28 tháng 2. Nhóm này đã tấn công cô cho đến khi một người đàn ông lạ mặt can thiệp và thiếu nữ được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bốn thiếu niên đã bị bắt giữ, gồm một cô gái trẻ 18 tuổi đến từ vùng Flemington và ba thiếu nữ 14 tuổi đến từ Port Cook, Kings Park và St. Albans. Thiếu nữ 18 tuổi đã bị buộc tội và được bảo lãnh để xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 23 tháng 5. Nữ sinh đến từ vùng Port Cook đã bị buộc tội và sẽ phải đối mặt với tòa án dành cho trẻ em. Hai nữ sinh ở Kings Park và St. Albans đã được thả trong khi chờ triệu tập vì tội ẩu đả, cố ý gây thương tích, liều lĩnh gây thương tích và hành hung. Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bankwest dự kiến sẽ đóng cửa tất cả các chi nhánh của mình vào tháng 10 khi công ty chuyển sang dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số. Việc đóng cửa 60 ngân hàng trên khắp bang tại Úc sẽ bao gồm việc chuyển đổi 15 chi nhánh khu vực thành chi nhánh của ngân hàng Commonwealth Bank. Công ty cho biết quyết định này tuân theo sự thay đổi nhanh chóng về sở thích của khách hàng, với chưa đến 2% khách hàng thường xuyên đến chi nhánh và 97% giao dịch hiện được thực hiện bằng kỹ thuật số. Bankwest sẽ liên hệ với khách hàng thường xuyên của các chi nhánh để thông báo về các dịch vụ hỗ trợ hiện có. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện đang tiến hành điều tra về các dịch vụ ngân hàng khu vực, khi các ngân hàng rời bỏ các trung tâm khu vực trên khắp cả nước. Trong 6 năm qua, khoảng 2.100 chi nhánh đã bị đóng cửa ở tất cả các tổ chức ngân hàng lớn.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Hội đồng thành phố Yara đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yara, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yaracity.vid.gov.au/Vogo.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Dự báo hôm nay sẽ có nắng nóng cực độ. Uống nhiều nước, giữ mát bằng bình xịt hoặc tắm vòi sen mát và mặc quần áo rộng rãi thoải mái. Dời lại kế hoạch cho những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày. Nếu bạn phải làm việc hoặc tập thể dục ngoài trời, hãy nghỉ ngơi thường xuyên. Theo dõi các dấu hiệu của bệnh liên quan đến nhiệt, kiểm tra tình trạng của những người có nguy cơ sống một mình hoặc có bệnh lý nền. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho Nurse On Call theo số 1300-606024. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000. Được ủy quyền bởi chính quyền bang Victoria, Melbourne. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.405 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 17 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy, trời có mây rải rác, ngày nắng nóng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 26 đến 40 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Tại Sydney, Thứ Bảy và Chủ Nhật, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng nóng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 39 độ. Chủ Nhật, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ.